Bà họ Tân. Thành phố nọ có một bà họ Tân, khoảng 50 mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm. Bà hướng tôi kể lể những phiền não vô tận của bà. Bà có đứa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém, nên ngôn ngữ hành vi không bình thường. Chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa, hễ gặp tình huống lính quýnh bực phiền là chứng động kinh phát tác. 20 năm nay, bà vì con nếm đủ vất vả gian lao, không cần kể cũng hình dung được. Nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa. Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi. Sẵn tiện bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lan dùm, đừng để nó đi ra ngoài, sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà. Do Minh Lan thường xuyên tiếp xúc với anh Lý nên dần dà phát sinh tình cảm. Cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn. Anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái. Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà: nếu muốn anh cưới Minh Lan thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chứng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan. Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, vô chừng vô đổi. Hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con. Thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không được gặp anh nên cô hay phiền bực cáo gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo, nếu như con như thế này mãi thì e rằng chứng động kinh sẽ bạo phát. Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật bệnh hoạn như thế. Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải cho bà hiểu ra duyên cớ. Tôi quan sát một hồi rồi kể cho bà nghe. Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính là võ quan ích. Ở quê nhà đã có vợ thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông ích này tính xấu tàn tệ, ở trong quân đội, ngoài việc tạo nhiều sát nghiệp ra, ông còn phạm lắm tội như khinh nam, hiếp nữ, rất ưa làm chuyện hái liễu, bẻ hoa. Khi nào tiện thì gửi cho gia đình ít tiền, nhưng rất ít khi chu cấp cho vợ. Sau khi bị chết trận rồi thì ông ích đọa vào địa ngục, mãn kiếp địa ngục thì sinh làm heo rừng. Phần vợ ông lo hầu hạ mẹ chồng, mãi cho đến khi bà qua đời, nàng vẫn tiếp tục sống cô độc khốn khổ cho đến khi tạ thế. Bà Tân kiếp trước từng là quan văn y, từ nhỏ nhờ cha mẹ tin thờ Phật nên y thường cúng dường tam bảo. Một lần cùng bạn bè đi săn, y đã bắn trúng vào não trái con heo rừng, khiến nó ngã lăn ra chết và bọn họ làm thịt nướng ăn. Nhờ đời trước ưa cúng dường tam bảo nên đời này bà Tân được giàu sang. Riêng ái nữ Minh Lan chính là con heo rừng từng bị bà bắn chết. Minh Lan do tạo tội ác bị đọa địa ngục, nên đời nay dù được sinh làm người, lục căn chẳng đủ. Đây là dư báo của kiếp làm võ quan háo sắc, sát sinh, tạo nhiều tội ác. Bà Tân nhờ kiếp trước tin Phật rộng tạo phúc điền, nhưng không giữ giới sát, ưa đi săn bắn giết chóc, vì vậy mà chiêu lấy ác báo. Con heo bị bà giết chết đầu sinh làm con, khiến ngay trong đời này bà phải gánh lấy khổ phiền vô tận. Người vợ đời trước bị võ quan bỏ bê, sống đời cô khổ, nay chính là nhân viên bảo vệ Lý Sơn. Hiện tại bà Tân phải sửa đổi mình, trước tiên cần phải sám hối tội giết con heo rừng kiếp xưa, phải vì nó mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng cầu hóa giải oán hận, cũng phải thường xuyên dẫn Minh Lan đến chùa cho tham dự các pháp hội để nó được gieo duyên lành với tam bảo. Không nên nhốt nó mãi trong nhà, vì làm như vậy là thất sắc. Rất cần cho nó tập tiếp xúc làm quen với bên ngoài, bằng không Minh Lan ngày nào cũng bị giam hãm tù túng, cứ quẩn quanh nơi cư ngụ, khiến tầm nhìn bị gò bó hạn hẹp. Như thế thì chắc chắn bà sẽ phải gả nó cho Lý Sơn. Mà thực ra Lý Sơn có mưu đồ muốn chiếm tiền bạc gia sản nhà bà, nên bất đắc dĩ phải cưới Minh Lan. Vì vậy sau khi kết hôn xong, anh ta sẽ nhàn nhã đi hái hoa bắt bướm, viện cớ là phải chăm sóc Minh Lan nên không thèm làm việc gì. Tương lai anh sẽ ở nhà họ Tân, diễn cảnh ngồi không mà ăn thì núi cũng lỡ. Còn bà Tân không những phải dùng tiền để trả nợ mình đã thiếu mạng con heo, còn phải thay con heo trả khoản nợ nó đã thiếu cô vợ trong kiếp trước. Kể xong tôi kết luận, trong các tội sát sinh là nặng nhất. Nếu không đoạn trừ ăn mặn thì sau này sẽ khổ vô biên. Mong bà phát tâm tu sửa để lìa khổ, không những phải sám hối các tội mình đã tạo ra mà còn phải độ cho Minh Lan và Lý Sơn, giúp cả hai bước vào con đường học Phật. Tôi xin đem công đức viết ra câu chuyện cảnh tỉnh thế nhân này hồi hướng cho bà Tân và Minh Lan, hy vọng họ nỗ lực học Phật tinh tấn. Cầu cho Minh Lan trí huệ tăng trưởng, tương lai có thể tự lo liệu được cho đời sống của mình. Sám văn. Đệ tử chúng con, ngày nay ở trước mười phương tam bảo phát tâm Bồ đề, nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không thối lui, hằng sinh tâm độ thoát, che chở chúng sinh. Chúng sinh chưa thành Phật, chúng con thề không chứng quả trước chúng sinh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hết thảy thánh hiền chứng minh, khiến hết thảy hạnh nguyện chúng con đều được thành tựu. Giải thích: nhiều đời tích lũy thiện nghiệp phúc đức mới có thể mang được thân người ngày nay. Nếu không thể xuất ly tam giới, không thoát được khổ sinh già bệnh chết, thì khi mệnh hết phúc tận lại sa vào cõi ác, biết bao giờ mới gặp lại Phật pháp để mà tu. Điều này rất khó được. Nếu đời này không lập đại nguyện phát tâm Bồ đề vô thượng thành tựu đạo nghiệp thì sau này chẳng có hy vọng đâu. Bởi vậy hôm nay đại chúng nhờ Phật duyên dẫn dắt tụ hội cùng nhau, không nên để lỡ mất duyên lành, nhất định phải tha thiết phát tâm vô thượng Bồ đề. Sám văn. Kinh Đại Tập dạy rằng: ví như trong nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn thì có thể phá tan si ám. Vậy chớ nên cho một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng mà chẳng nỗ lực. Đệ tử chúng con tên, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tâm không đắm trước cõi trời cõi người, không cầu chứng tiểu quả thanh văn duyên giác, mà chỉ cầu đại thừa, cầu được nhất thế chủng trí, cầu thành tựu quả vô thượng Bồ đề, thành bậc chánh giác. Xin nguyện hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát thánh hiền đem sức bổn nguyện chứng giám hộ trợ, nhiếp thọ cho chúng con sinh ở đâu tâm đều kiên cố không thối chuyển. Giải thích: lời sám này bất kể tương lai mang thân gì, thọ khổ gì, cũng đều không thối mất đạo tâm hôm nay. Khi tâm tư mê tối, thân khẩu ý hành sự điên đảo ngu si, cử tâm động niệm không đâu mà chẳng là tội, mà chẳng là nghiệp. Nguyện thâm nhập kinh tạng, trí huệ tăng trưởng, nghiêm trì giới luật, tu sửa bản thân, hướng dẫn chúng sinh có duyên với mình, thâm nhập tri kiến Phật, thành tựu đạo nghiệp. Phát nguyện. Nguyện tam bảo gia hộ chúng con tên, có những thệ nguyện gì đều được thành tựu, sinh ở đâu thường không quên mất các lời nguyện hôm nay, và được viên mãn vô thượng Bồ đề thành chánh giác. Nguyện từ nay trở đi đời đời kiếp kiếp, dù ở khắp mọi nơi, chúng con thường nhớ đến phát tâm Bồ đề, khiến tâm Bồ đề tương tục không đoạn, thường được phụng sự cúng dường vô lượng vô biên hết thảy chư Phật Bồ Tát ân sư, thường được hộ trì hết thảy kinh điển đại thừa phương đẳng, lễ phẩm cúng dường luôn được đầy đủ. Từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp thường được phụng dưỡng báo ân sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu. Nguyện từ nay trở đi đời đời kiếp kiếp thường được gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực cùng chúng con hưng hiển tam bảo, làm cho Phật pháp không đoạn tuyệt, thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Các cõi ấy không có những danh từ tam ác bát nạn. Nguyện bốn vô ngại trí, sáu thần thông hằng được hiện tiền, dùng đây để giáo hóa hết thảy chúng sanh. Giải thích: phát nguyện vô cùng quan trọng đối với người học Phật. Vì nghiệp lực chúng sinh không thể nghĩ lường, thì nguyện lực cũng không thể nghĩ lường. Nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát Bồ Đề Tâm, lập Bồ Đề Nguyện. Chư Phật Bồ Tát trong lúc tu nhân đều phát đại nguyện. Phật Thích Ca có 500 đại nguyện, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền có 10 đại nguyện. Sám văn: nguyện nhờ quay đức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh tăng, khiến chúng con sinh ra nơi nào, những thể nguyện đã phát đều được tùy tâm tự tại. Nguyện tu đạo Bồ Tát không bị chướng nạn trở ngại, chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm đại Phật sự, tâm được tự tại, vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bài Phật quả, rưới nước cam lồ, trừ ma quán cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được pháp thân thanh tịnh nhiệm màu. Lại nguyện hết thảy thiên chủ, tiên chủ, thiện thần, long thần, đem thiện căn từ lực, vì ủng hộ tam bảo mà ngay đây chứng giám cho chúng con, khiến chúng con tất cả hạnh nguyện đều được viên mãn tùy theo ý muốn. Giải thích: nếu có trí huệ thì những việc ta làm đều không phí hoài, có thể tùy bệnh cho thuốc. Trong kinh Di Giáo Phật thuyết, chư tỳ kheo các ông, nếu có trí huệ ắt không tham trước, thường tự tỉnh giác không để phạm lỗi nên được giải thoát. Nếu chẳng như thế là kẻ phi đạo, cũng chẳng phải hàng bạch y, cũng không có danh gọi chi. Người có trí huệ sẽ như thuyền kiên cố vượt qua biển sinh lão bệnh tử, là đèn lớn soi phá si ám vô minh, là thuốc hay chữa lành tất cả bệnh, là búa bén chặt đứt cội rễ phiền não. Vì thế nên các ông cần quân bồi văn tư tu để phát huệ mà tự tăng lợi ích. Người có trí huệ dù không có thiên nhãn nhưng vẫn là kẻ có kiến giải sáng suốt. Người có trí ắt sẽ thường tự tỉnh giác quán sát, không để phát sinh bất kỳ lỗi lầm nào. Phật nhiều lần tán thán nói rằng, chỉ có người tu hành như thế mới thật sự đạt được giải thoát. Và Ngài ví họ như thuyền kiên cố, có thể độ vô lượng chúng sinh thoát ly khổ hải, như đèn lớn soi đường cho nhân sinh. Những lời khai thị khéo léo của họ giống như thuốc thần chữa lành bệnh người hữu duyên. Phật ví phiền não như đại thọ, nhưng hễ người có phiền não mà nghe vị có trí huệ này dạy, thì sẽ thường phản tỉnh tự quan sát, không để phạm lỗi, giống như búa bén chặt cây, khiến phiền não tiêu trừ. Đây gọi là phương tiện trí huệ, tùy căn hóa độ, tùy bệnh cho thuốc. Phật dạy, nếu là đệ tử Ngài đều phải tuân hành y theo giới Phật, thường tự tỉnh khéo quan sát mình, không để phạm lỗi. Được vậy thì tu bất cứ pháp gì đều có thể thành tựu, bằng không thì chẳng phải là kẻ tu hành, nói gì đến thành tựu. Đối với tất cả chúng sinh, phải từ bi hỷ xả, ác tri thức cũng là tri thức, cũng giúp chúng ta thành tựu. Cho nên cần phải thay ác tri thức quy y tam bảo, hy vọng họ sớm đoạn ác tu thiện, thoát ly cõi khổ, thành tựu Phật quả. Sám văn: Đại Thánh Thế Tôn uy nghi cao tột, thần trí nhiệm màu, là vua chư thánh, tam đạt chiếu tỏa, chúng tà ẩn tàng, thấy ác liền cứu, thuốc lành tế khổ. Giải thích: tam đạt gồm thiên nhãn túc mệnh lậu tận thông, nơi La Hán gọi là tam minh, nơi Phật gọi là tam đạt. Vì không những biết mà còn sáng nên gọi là minh, không những minh mà còn thông đạt nên gọi là đạt. Lậu tận thông là đoạn trừ tất cả phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, bao gồm phiền não thô lẫn tế. Lậu gồm tài sắc danh thực thùy, bạn chấp trước gì tham ái gì thì đều là lậu. Nếu đem so xác thân chúng ta với một cái bình nhựa, thì bạn tham tài giống như vùi vào bình một lỗ, tham danh thì vùi một lỗ, tham lợi sắc ăn uống chơi ngủ, mỗi mỗi đều dùi một lỗ. Như vậy thì bình này có vô số lỗ. Nam nữ hành dâm là đại lậu, gây ra lỗ thủng lớn nhất. Cho nên hễ đa hành dâm thì tinh mệt lực tận, sẽ khiến người mau mất mạng. Hãy nghĩ xem, nếu một cái bình có đầy lỗ thủng lớn nhỏ chi chít thì đã thành đồ rỉ chải, muốn chứa đầy nước cũng không sao làm được, bởi có quá nhiều rò rỉ. Cho nên người tu cần phải hành pháp gì để thành tựu? Phải hành pháp tu bổ ngăn rỉ lậu tự thân. Ngài Tuyên Hóa giảng có 6 cách: không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không vọng ngữ. Chữ cầu trong cụm từ không cầu là bao gồm ý nam cầu nữ, nữ cầu nam. Nói đơn giản là phải đoạn dục khử ái. Vậy nên đoạn dục nào, khử những ái nào? Trong giới luật Phật giảng cho đệ tử có liệt kê rất nhiều. Là đệ tử Phật thì phải nhiếp tâm giữ giới. Nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ, gọi là tam vô lậu học. Lậu tức là dục, có dục thì có phiền não, dục hết thì phiền não hết, phiền não hết thì trí huệ bừng khai, đắc tam thân trí huệ, ngũ nhãn lục thông cứu cánh viên mãn, cùng trí huệ Phật tương đương. Cho nên trong 8 vạn 4000 pháp môn, chúng ta tu pháp gì cũng đều được cả, miễn là đừng quên ngăn rỉ lậu. Nếu không bích lỗ thủng thì tu pháp gì cũng không thành. Nếu lúc nào cũng biết bích lậu thì bất luận là xuất gia hay tại gia, bất kể bạn tu tông phái nào, đều có thể thành tựu tam đạt Phật trí. Trong sinh hoạt thực tế, không hiểu Phật pháp thì là phàm phu, ôm phiền não vô tận, khổ vô biên. Nếu minh bạch Phật pháp thì phải áp dụng trong thực tế, giữ tâm mình thanh tịnh, đoạn ác tu thiện, diễn ly tài sắc danh lợi, như như bất động. Được vậy sẽ hay chuyển phiền não thành bồ đề, thì giác ngộ là Phật. Tự tính vốn viên minh thanh tịnh vô nhiễm, bỏ hết vọng tưởng chấp trước tức là Phật. Nhẫn những điều khó nhẫn, hành những điều khó hành, chịu nhọc thay người thành nhân chi mỹ. Thường thấy lỗi mình, chớ nói chuyện phím, chớ bàn lỗi người. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến tối một câu niệm Phật chẳng gián đoạn. Xem tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ duy mình là phàm phu, có thể y theo đây mà tu, quyết định giải thoát, ly khổ đắc lạc. Nói rõ quả báo. Vì ác nghiệp mà phải đọa trong 3 đường dữ, đi khắp ác thú, sinh ra ở nhân gian, phải chịu trả báo đau khổ. Quả khổ này đều do nhân đời trước chiêu cảm nên, xả thân này chịu thân khác, cứ trả báo mãi mãi không thôi. Bởi thế chư Phật và Bồ Tát dùng thiên nhãn xem, thấy chúng sinh trong 3 cõi khi hết phước rồi, cứ theo nghiệp mà đọa lạc vào các chỗ khổ. Thấy chúng sinh từ cõi trời vô sắc giới, hết phước mạng chung, đọa xuống cõi trời dục giới. Vì hết phước nên có khi cũng đọa làm cầm thú. Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới khi hết phước phải đọa từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới, là chỗ không thanh tịnh. Từ chỗ không thanh tịnh lại thọ dục lạc. Chúng sinh ở 6 cõi trời dục giới khi hết phước cũng đọa xuống địa ngục, chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh nhân gian nhờ tu thập thiện được sinh làm người, nhưng thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng trong cõi súc sinh chịu lắm khổ, bị đánh đập, chở nặng, đi xa, nếm đau đớn cắt da, chịu trầy dai trợ cổ, bị sắc nung đóng dấu. Lại thấy cõi ngạ quỷ thường đói khát, hằng bị lửa thiêu thân, nếu không có chút thiện, vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình gầy yếu, nhiều tật bệnh, và bị yểu mạng, chết non. Giải thích: do thời gian không gian bất đồng, một ngày ngắn ngủi tại nhân gian thì ở địa ngục có thể là 100.000 năm rồi. Có người lý luận, tôi mà chết rồi thì sẽ nhờ con cái siêu độ cho, nên bây giờ dẫu ăn chút thịt nào có nhầm gì. ai mà ôm quan niệm này, xin hãy xem kinh Địa Tạng, trong đó có ghi rõ là do chúng sanh xem thường, nghĩ đây là ác nhỏ, nhưng tạo ác dù nhỏ thì chết rồi vẫn phải lãnh báo, chút mãi mai đều phải trả. Tuy cha con tình thâm cũng đường ai nấy đi, dẫu có tương phùng cũng chẳng chịu thay cho nhau được. Người sát sinh tạo nghiệp xấu nhiều, một khi chết đi sẽ lập tức sa vào địa ngục, không cần mang thân trung ấm trải qua 49 ngày chờ đầu sinh.